thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về bi trí dũng là nhờ chúng ta thực hành pháp luân thường chuyển để khai thông, phát triển luồng điển của ba giới bên trong hòa với luồng điển của thượng giới, giáp giới với trung thiên thế giới. Nhờ luồng điển ở bên trên giúp chúng ta tiến hóa đi lên, cho nên khi chúng ta hành thiền, bộ đầu được rút thẳng đi lên, đó là luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng đang làm việc. Chúng ta phải thả lỏng hướng về sự thanh nhẹ thì chúng ta mới được hưởng phần đó. Tu vô vi là học về điển giới, không còn chấp thể xác, không còn chấp lý đời nữa. Thiền sư chỉ cho chúng ta hiểu rõ xác thân của chúng ta đây là cấu trúc từ điển quang mà ra, cọng cỏ cũng vậy, cũng cấu trúc từ điển quang, cho nên nó được hồi sinh và tiến hóa mãi mãi trên mặt đất này. Vì hướng ngoại động loạn, chạy theo ngoại cảnh mà chúng ta quên đi nguồn gốc của chính mình. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài giảng Bi Trí Dũng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Thiền viện 20 ngày 21 tháng 6 năm 1986.
Hôm nay tôi được về đây chung sống cùng các bạn theo lời hứa từ khi khánh thành Thiền viện. Chúng ta đã xây dựng được một nơi tề tụ dùng điển tâm tâm giao học hỏi luồng điển đại bi đại trí đại dũng của bề trên. Khi chúng ta niệm tới Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, chúng ta phải hiểu rõ đó là một vị đại thanh tịnh bất động, và chúng ta từ nguồn gốc đó mà ra. Chúng ta biết niệm Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Tiểu Từ Tôn thì chúng ta từ trong cái thanh tịnh mà ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian học hỏi qua những cơ biến chuyển thử thách làm cho chúng ta kích động không ít. Rồi chúng ta cũng ôm ấp sự sân si bất chánh, lộn ngôn, không hiểu đường lối khai triển thượng trung hạ của ba giới, cả càn khôn vũ trụ cũng như ba giới trong tiểu thiên địa của chúng ta. Chúng ta có khối óc, có con tim, có ngũ tạng. Chúng ta thấy rõ rằng tâm linh của chúng ta đang chuyển trị, đang ngự trị trong ba giới mà không hiểu mình, chưa hiểu trách nhiệm, chưa hiểu giá trị từ bi, chưa hiểu đường lối chúng ta phải thực thi cách nào cho nó đạt hiệu quả. Chúng ta may phước có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Cái pháp luân thường chuyển này là chuyển luồng điển của ba giới cung ứng lên thượng giới. Thượng giới là giáp giới trung thiên thế giới, thì bên trên pháp luân thường chuyển của ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng sẽ giúp chúng ta tiến qua đi lại. Cho nên các bạn đã tu, nhiều khi các bạn nhắm mắt cảm thấy cái đầu rút, đó là cái pháp luân thường chuyển ở bên trên đã làm việc cho các bạn. nhưng không có thì giờ để nhận thức nó và tận hưởng nó, để tiến hóa vô cùng, để thả lỏng, để đi. Đó là đức tin mạnh nhất của người tu đạo. Khi chúng ta hiểu được pháp luân thường chuyển bên trên đã chuyển cho chúng ta, mà chúng ta không chịu thả lỏng, hướng về thanh nhẹ, làm sao chúng ta được hưởng cái phần đó? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tề tụ nơi đây học về điển giới, không còn chấp thể xác nữa, không còn chấp lý đời nữa. Các bạn cấu trúc từ điển mà ra. Cộng cỏ cũng vậy, các bạn thấy không có điển làm sao nó có thể sinh trưởng, nó có thể hồi sinh mãi mãi, tiến hóa mãi mãi trên mặt đất này. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái đó, mà chúng ta phủ nhận. Vì sao? Vì chúng ta hướng ngoại, đóng lọ, không chịu dọn cái sự u mê tâm tối bên trong, mà để thực hiện sự sáng suốt. Sự sáng suốt là gì? Tha thứ và thương yêu. Cái tha thứ là cái quan trọng. Biết tha thứ thì lục căn lục trần nó mới phục chủ nhân ông. Chủ nhân ông không biết tha thứ thì lục căn lục trần nó sẽ phản trách, và nó sẽ lộn ngôn, bất chấp kẻ lớn người nhỏ, động loạn vô cùng, rối beng một cục. Làm sao chúng ta tiến hóa? Chúng ta mang cơ đồ sự nghiệp của Thượng Đế là cái thể xác siêu nhiên này, và có một cái thức vô cùng trong nội thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không làm việc cho nó đứng đắn hơn? Phải khai hóa điều đó. Cho nên chúng ta may mắn được làm cái pháp luân thường chuyển này. Pháp luân thường chuyển này nó rút thanh điển từ tam giới xuống để hóa giải ba cõi trượt ô trong tiểu thiên địa này. Đó, các bạn càng làm nhiều càng lỡ lọc, mà những cái chuyện bên ngoài nó đưa đến kích động các bạn. Các bạn thấy nè, Thượng Đế đến với các bạn, thử thách các bạn. Có chập nó mới có mở, có động nó mới có tiếng. Thì các bạn phải nhận lấy đó là món quà quý của bề trên. Đem lại sự tâm tối tranh chấp cho tôi, sự tham lam này kia kia nọ, mà nếu không có bên ngoài kích động làm sao tôi thấy rõ tôi tham? Đó, nhờ sự kích động đó tôi mới thấy rõ. Nhờ luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng, thấy rõ cái tham này là vô lý. Tại sao tôi không hướng thượng để tôi tiến tới vô cùng? Tôi sử dụng cái thang quyền năng của Thượng Đế. Cái tham đó là tham vô cùng tận, là vô cùng thanh nhẹ, vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Tại sao tôi không tham cái đó? Tôi tham gì tình đời, tham gì tiền bạc, tham về địa vị? Cái đó không phải giá trị của người tu vô vi. Người tu vô vi phải tự mình phá mê phá chấp, và để giữ cái phần thanh nhẹ đời đời bất diệt. Mục đích của chúng ta tu vô vi để làm gì? Để giải thoát. Mà lấy cái gì kêu chứng minh cho sự giải thoát? Các bạn dòm thấy trời là nhẹ đó, nặng là đất đó. Mà bây giờ chúng ta hướng thượng, cái trung tâm bộ đầu chúng ta rút rồi. Lời nói của các bạn cứ thao thao bất tuyệt, nhưng mà nói trong cái hòa ái tương thân, luồng điển hút đi lên trên là chúng ta hòa với bên trên mới tiến lên bên trên được. Mà chúng ta mở con cặp mắt để tranh chấp cái hòa của thế gian chứ bằng động loạn, trói buộc, nghiệp, nghiệp, khẩu nghiệp, mang khẩu nghiệp, mà không biết hướng thượng tu không bao giờ giải được. Mọi người chúng ta đều có khẩu nghiệp. Lúc chúng ta trần trượt đâu có biết, tâm tối đâu có biết, tưởng câu nói đó là đúng nhưng mà bị kẹt. Chúng ta thấy rõ. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không dạy gì ôm nó nữa. Chúng ta ở trong một thời gian mấy chục năm ngắn ngủi tại thế gian, học được cái gì mà chúng ta không vung bồi cái đó làm sao chúng ta học được? Cho nên vung bồi cái phần thanh sạch đó, quên bạn đi, quên cái cặp mắt phàm này đi. Những cái mà tôi thấy đây là cái giả tạm, không phải thật. Tôi phải hướng thượng cái đồ, cái phần kia bằng vô hình vô tướng, đó là tôi. Còn hình còn tướng còn ôm được và tranh chấp được là không phải của tôi. Tôi phải trở về với thanh nhẹ để tôi hướng cái luồng điển tại đại từ ái, đại từ đại ái ở bên trên. Không giờ phút nào bỏ tôi, thương yêu tôi vô cùng, quá độ tâm thức cho tôi tiến quá mà tôi không biết. Tôi cứ kỳ kèo ở trong cái thể xác này, nặng trược trong cái thể xác này, tranh chấp bởi lời nói của lục căn lục trần, nó dẫn độ phần hồn đi về hướng về sai mà không hay. Cho nên tất cả những bùa phép ở thế gian các bạn đã thấy rồi, qua cuộc đời tranh chấp đều là nặng trược, không có lời minh triết. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chúng bỏ cái khúc mắc đó để cho chúng ta tiến về sự minh triết, thương yêu và tha thứ. Hướng thượng mới giải quyết được mọi sự việc, còn hướng hạ không có giải quyết được. Một chu kỳ như vậy thì nó dẫn các bạn 600 năm, 600 năm các bạn mới thức tâm. Bây giờ chúng ta có cơ hội mở lên để thức tâm ngay bây giờ. Chúng ta phải buông bỏ nó. Các bạn đã phân tách rõ cái xác các bạn tạm, sanh lão bệnh tử khổ thấy rõ ràng, không nên rước khổ thêm. Tranh chấp là khổ, hơn thua là khổ. Đó, mê loạn cũng là khổ nữa. Còn ở đây chúng ta đi trong cái thức trung nhâm, các bạn vũ trung tim chân mày, trung tim bộ đầu, trung tim trái cật, trung tim trước ngực đó, trung tim tất cả những lỗ chân lông phát quang. Đó, rồi nó mới hòa cảm, nó hội tụ lên thành cái hào quang, nó mới đón nhận được bi trí dũng ở bên trên. Khi các bạn biết được giá trị của bi trí dũng, các bạn còn sợ gì nữa? Trước sau các bạn cũng phải chết, xác này là phải chết. Biết rõ chúng ta phải chết, chúng ta đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được ngự trong cái thể xác này, cấu trúc bởi sự nhiều tinh vi vô cùng, chúng ta mới được hưởng, chúng ta thấy có hạnh phúc. Càng thấy có hạnh phúc thì càng nuôi dưỡng phần thanh điển, càng nuôi dưỡng phần thanh điển thì các bạn càng đạt tới nguyên ý của bì chi dũng, đâu còn sợ nữa. Ai cướp được cái quyền hồi sinh sanh sống của các bạn ở bên trên? Các bạn có nhà cửa, ba cõi đều có nhà cửa, có quê hương cơ mà, không có thiếu đồng xu, không có thiếu các bạc nào hết. Mà bỏ đi ta bà như này, tạo cơ hội này, cơ hội nọ, có cơ hội nào các bạn nắm được không? Từ nhỏ tới lớn không cơ hội nào nắm được, chỉ hành xác mình thôi. Có vợ, có chồng, có con, trói buộc, xiềng xích. Có người nào được yên không? Cho nên chúng ta ngồi trong chỗ thanh tịnh mà tâm chúng ta chia năm xẻ bảy phân cho đứa này đứa nọ là chúng ta đang bị trói buộc. Cho nên ta một tội hồn chưa hoàn tất, đang bị theo dõi, đang bị tù tội mà tưởng ta là vinh quang. Tất cả nghiệp tâm tràn đầy và không có giải quyết được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ luồng điển là mạnh, luồng điển là vô cùng. Lấy gì chứng minh luồng điển? Sự di động, sự cửa quậy của các bạn đây là điển, nhưng mà điển trượt. Còn điển thanh là các bạn nhập định rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không phải còn ở đây nữa. Tôi không phải người ở đây, tôi không có ở đây nữa, tôi không nghe ông Tâm nói cái gì, tôi thanh nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi tới vô cùng. Cho nên chúng ta phân có điển trượt, có điển thanh. Điển trượt là chuyện đời tranh chấp, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải thua lỗ. Bạn được đó, không được đâu. Từ nhỏ tới lớn nữa tôi cứ vợ tôi lấy được bà đó tôi hạnh phúc, nhưng mà đâu được gì đâu. Rốt cuộc lớn rồi, ông ra ông, bà ra bà, mỗi người phải lo tu để tiến hóa. Mỗi người một cái nghiệp khác của tiền kiếp đã làm những chuyện sai quấy, bị đọa xuống cái xác thân này, chúng ta phải cố gắng cỡ mở nó, lập lại sự quân bình để đi lên tới thanh nhẹ và trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm được một đường lối trong thức. Sự rờ mó là cơ tạng các bạn ngồi đó làm pháp luân thiền định cảm thấy khỏe, rờ mó được. Còn cái tâm thức của các bạn từ cặp mắt nhắm mắt tối mà thấy tới sáng, từ cái nặng ở trong nội tâm thấy nhẹ. Nhiều người thấy là tôi không thấy ánh sáng, nhắm mắt mà tôi thấy ánh đen, tôi thấy tâm tối như đó. Nhưng mà càng thấy cái phần tâm tối nó càng rộng, nó mở ra. Các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy thế là tôi ở trong chỗ lớn rộng. Mà nhờ đâu? Nhờ tôi chịu hướng thượng tập trung và mở nó ra nó mới có. Cho nên tôi làm những cái gì hữu ích cần thiết và tôi không làm những chuyện không cần thiết. Thấy rõ ràng chưa? Mỗi ngày các bạn sửa các bạn một chút thì các bạn thấy, đừng có để ý, đừng có mình nói mình không để ý, mình chỉ là tu thôi. Nhưng mà những bạn khác dòm thấy mặt mày mình tươi, sáng suốt, thanh nhẹ, thì trong đó sự cảm thức của mình thấy đi đây đi đó rõ ràng, không có chối cãi được. Thì chúng ta càng tu phải càng mở rộng kiến thức, chúng ta mới thấy rằng Chúa Cha là ai. Càng không vũ trụ có ông trời, có vua trời ở trên trời đã lo lắng cho chúng sanh, từ hơi thở, từ đi đứng, từ ăn mặc, không có thiếu cái gì cho các bạn. Nhưng mà các bạn cứ đâm ra hướng ngoại, rồi lo cho cái áo, lo cho cái quần, rồi mất thì giờ tu. Chúng ta biết rằng tin được bề trên rồi, đấng tối cao đã cho chúng ta đầy đủ, thì chúng ta chỉ lo tu sửa để tiến hóa đúng cái nhịp khai triển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, luồng điển đại bi đại trí đại dũng giáng lâm xuống thế gian. Thì các bạn phải hướng thượng để hòa, thì tự nhiên cái càn khôn vũ trụ này nó phải yên.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bé Vui, lời thơ của thần sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Trần Trịnh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Bích, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con thấy là hình như con có một cái gì tà theo dõi mà phá con trên đường đạo. Là từ ngày con hết lòng, con muốn giúp đỡ những bạn đạo. Lần nào mà con chở những bạn đạo đi trên xe con, thì con nghiệm thấy hình như là có cái con tà nào nó nhập vô, muốn phá con. Trên xe cộ có khi con vượt cả đèn đỏ, con leo lên. Mà bao giờ em đi bạn đạo thì mấy lần như thế. Mà con là người lái kỹ lắm. Mà con nghiệm thấy con không dám nói với các bạn đạo con. Xin sư thầy cho con.
Cho nên khi mà anh hiểu được những cái đó thì là một cơ hội tiến hóa cho chính anh rồi. Hồi nào giờ anh không biết, mà bây giờ anh thấy rằng đó, có người ta phá tôi. Tại sao người ta phá tôi? Tại sao tôi chở bạn đạo bị người ta phá? Vì hồi nào giờ tôi yếu hèn, tôi sân si, tôi chấp mê đủ chuyện hết, nó mới làm chủ tôi được. Ngày nay tôi thức tâm, và bạn đạo của chúng tôi là nghĩ tự diệt sự sai lầm, cho nó phóng điện quang trong cái xe nhiều, nó không có cơ hội. Thành ra nó thưa cái cơ yếu của tôi, và nó điều khiển, nó phá quay tôi. Bây giờ tôi biết tôi không sợ nữa. Bây giờ anh có, anh trì niệm Nam Mô Di Đà Phật duy nhất rồi, làm sao mà dám động anh được. Cứ nhớ niệm Phật đi, cái cơ hội cuối cùng để anh thử thách, rồi anh thấy, rồi lúc đó anh mới đi độ chúng sanh. Nói tôi trước như vậy vậy, mà bây giờ tôi nhờ tôi niệm Phật như vậy mà tất cả nó dằn hết rồi, nhưng còn nữa. Bây giờ tôi hoàn toàn tự chủ, không ai phá tôi được. Anh hiểu chưa đó không? Yeah. Nhớ ngay Trung Tâm Bộ Đầu, không có để dưới nữa. Để dưới thì nó điều khiển anh được, mà nhớ Trung Tâm Bộ Đầu không có làm gì điều khiển anh được. Cứ niệm Phật nghe. Yeah. Thì tự nhiên là thì không còn nữa, bởi vì nó lợi dụng cái yếu điểm của mình mà thôi. Con ma là vậy, tà khí là vậy. Mà mình không còn yếu điểm á, đứng trước mặt nó làm ơn nhập vô sát đâu ta, đố nó dám. Không dám đâu, mình yếu rồi nó mới nhập được. Mà mình mạnh là mình đứng đó trì niệm Nam Mô Di Đà Phật kêu nhập đi, kêu con quỷ nhập đi, không nhập được. Thấy không? Không còn sợ nữa. Từ đó chúng ta mới đi tới mãi mãi. Lúc đó chúng ta mới thật sự truy tầm chân lý và không có bị lệ thuộc nữa.
Cảm ơn thầy.
Tức là bạch thầy, thường chúng chú con quay sách, như trong sách vở thì thường thấy nó bởi vị Phật thì phải có thần thông phép tắc nhiều khi làm những chuyện. Như là Đức Chúa Trinh Duyên là thời của Ngài, Ngài đã làm những phép lạ chữa bệnh nọ kia. Vậy chú con muốn thấy chả hạn nhiều người, chú có con thì cũng lòng tin cũng có, nhưng mà nhiều khi muốn chả là thấy thầy biểu lộ một cái gì để chúng con thêm mãnh liệt tin tưởng hơn.
Tất cả các bạn đến với tôi đều có thần thông hết, mà các bạn lại không thấy thần thông. Tại sao các bạn nhớ ông Tám khùng? Và tại sao tới chơi với ông Tám nó lại vui hơn? Để tôi ở nhà tôi lại buồn. Các bạn thấy không? Các bạn buồn là cũng như đám mây đang che ngực các bạn, làm các bạn tối tăm. Mà khi các bạn nghe được âm thanh của tôi qua băng cũng vậy, qua lời nói của tôi, thì cái đám mây của các bạn phải vẹt mờ đi. Và thấy trong trội nội tâm nó sáng. Và thấy nó đang hành. Và nó đang dũng, nó đang tiến. Nó lại càng thấy nó hơn. Nó thấy sự sai lầm nó hơn. Nó thấy cha ông này bữa nay ông dày tôi quá. Hỏi cái đó có thần thông không? Nhưng mà cái thần thông nó không có bị bịp bợm, không bị gạt. Bởi vì thế gian quá phép quá nhiều, vẽ bù quá nhiều, rồi bị gạt gẫm chúng sanh. Đằng này không có. Đằng này trong thực hành để đạt được cái thanh quang. Và khi các bạn đạt được cái thanh quang rồi, các bạn đi tới một nơi nào bực bội, nhưng mà các bạn hòa tan trong ý chí của bạn, rồi đối phương nó cũng được cởi mở, nó vui tươi, nó thấy nó thanh nhẹ. Nó nhiều câu hỏi, khi các bạn đến nhà tôi thì nhiều câu hỏi, kỳ này phải hỏi ông Tám đủ thứ, thằng cha này nói sao hỏi đủ thứ, nhưng mà vô chập rồi thôi hết, quên. Tại sao quên? Tôi khôn mà làm sao tôi quên? Đó nó cũng có cái thần thông ở trong đó mà không hay. Nhưng mà tại sao tôi phải làm điều này? Vì thế gian hay lừa đảo, hay bị bom. Chính tôi đã bị gạt ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đứng giữa trời phá mây là tôi đã bị gạt, bị xung quanh nó đi làm tiền người khác. Cho nên tôi bỏ điều đó, nhưng mà tôi phá mây trong tâm thức của mọi người. Các bạn đang ngồi đây có gì thắc mắc đối với tôi, một chập rồi các bạn sẽ hết. Chứ ở nhà nhiều chuyện lắm, bữa nay tính ra hỏi nhiều chuyện lắm, tới đây hỏi nếu không có, cái đó nó cũng có thần thông. Nếu không có tại sao mà các bạn ngồi nghe vui vẻ và thích chơi vui với tôi? Tôi có bánh trái gì mời các bạn ăn đâu, chỉ các bạn cho tôi ăn thôi. Tôi không có khả năng làm điều đó, nhưng mà cái khả năng của tôi là làm sao chiếu trong nội thức các bạn, làm sao nói chuyện với phần hồn các bạn, để các bạn thấy rõ rằng cái con đường ta bà ngoại cảnh của các bạn làm lung lay tư tưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải trở về cái căn bản của các bạn, rồi các bạn mới thấy rõ. Thành ra có ở trong đó hết chứ không phải không. Nhưng mà cái văn minh bây giờ
phải có cái gì chứng minh trong tâm thức. Cho nên từ ngày các bạn chưa quen tôi, rồi đây các bạn quen tôi, rồi các bạn thấy nó cởi mở nhiều quá. Tại các bạn không kiểm điểm. Vì sống ở đời nó hay tham, nó muốn nhiều hơn. Nó muốn thành Phật trong một lúc, nhưng mà nó không biết giá trị của ông Phật là thế nào. Từ cái khổ, ông Phật mới đạt được hạnh phúc. Từ cái gian nan, ông Phật mới hóa giải được cái nghiệp trần. Cũng như chúng tôi bây giờ ở Việt Nam qua đây, gian nan vô cùng. Thì đây cũng có nhiều bạn đã khổ nhiều. Buông bỏ hết. Đây không, mình thấy rõ mình có cơ hội giải nghiệp. Giải nghiệp bây giờ đi đâu đây? Tạo nghiệp nữa, mệt quá rồi. Xem quá trình tôi đã có tiền, có bạc khổ quá rồi. Bây giờ không. Bây giờ tôi phải trở về với tâm đức. Tôi thấy cái cảnh đời đời giải thoát, chính tôi hành để đạt tới sự giải thoát. Thì tôi mới mượn đó và để tôi đi. Chứ không phải tôi chắc gì tôi tin. Cho nên cái pháp vô vi này, nó lại không chủ trương cho người ta tin. Nhưng mà chủ trương cho người ta chống. Bạn chống tôi được, thì bạn tin tôi một chút. Bạn đấm tôi được một cái, thì bạn sẽ thu không giá gì trong người của tôi. Đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta bị kẹt, thì chúng ta nên xông tới để hưởng, để trao đổi, để thanh nhẹ, thì chúng ta mới thấy rõ ta đạt pháp dũng tiến. Thấy chưa? Đừng có sợ sợ. Không phải như mấy ông sư kia. Không có. Đây là một bạn đồng hành. Nó cũng ngu như mình. Có nhiều cái không hiểu nó còn hỏi mình. Thì mình mới trao đổi cho nó. Thấy không? Chúng ta cần trao đổi nhiều để học. Mà nếu các bạn cho tôi là một vị Phật, chắc là ông này có hào quang nhiều. Nhào vô kiếm ăn đi. À, tự nhiên chúng ta sẽ mở tí. Thấy không? Tôi lúc luôn nào cũng sẵn sàng cho các bạn. Muốn tấn công phương diện nào cũng được. Về lý trí thanh điển, thì lúc nào các bạn cũng sẽ cảm ứng cái sự trao đổi thật sự và thực tế, và đem lại sự ổn định cho nội tâm của các bạn.
Trống lòng đầy bụng là diền mối, có nghĩa sâu xa như thế nào?
Trống lòng đầy bụng là lòng chúng ta không bao giờ rước những sự ô trược, nghĩ những sự tham lam, không nghĩ những đó. Mà đầy bụng, đầy pháp khí, đầy pháp thủy, mà thường độ chúng sanh. Cho nên gặp đâu, hỏi câu đời thì mình nói đạo rõ ràng cho họ thấy. Trong đời có đạo, cho nên họ sẽ dựa trong cái kinh vô tự, thấy hành động đó, họ tu thanh tịnh, họ thấy hành động đó, họ quan thông liền. Cho nên họ thấy rằng, chú cha hồi có ông Tám thì tôi nên hỏi cái này, mà bây giờ tôi gặp nạn, bây giờ tôi hỏi ai? Nhưng mà họ thanh tịnh, họ thấy cái nạn là gì? Cái nạn là cái phước ở tương lai. Tôi chấp nhận cái nạn này, tôi sẽ hưởng cái phước ở tương lai. Thì họ thoát khỏi rồi. Thấy không? À...
thí dụ như tụi con mà không cảm thấy mình không hợp với một vị nào đó, tức là lỗi tại tụi con.
Bởi vì sự tranh chấp của mình.
Mình thiếu sự hòa
hợp. Sự ngu muội của mình. Đó là tại mình, chứ đâu phải tại họ. Không có tại họ. Không phải
chứ
tại
người
họ.
Tu vô vi là nhất định phải hòa hợp với hết.
Phải hòa hợp, bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi. Cho nên 5.000 người được người là vậy. Tầm về siêu giác mới là vô vi. Còn tầm về chấp mê thì vô vi làm chi? Ta sống về đời cũng sướng hơn. Thiền để làm gì phí công với? Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc với nguyên lý của siêu giác. Thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vô vi trên đầu. Đâu có xa. Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ. Chứ không có bỏ. Cứ bàn đại rồi nó ra. Thế chứ chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này. Cứ việc chọi tới đi. Mà tôi chọi rồi tôi tìm cái siêu lý.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.